Phần 3. Nụ cười mùa hè. Mùa hè của tiểu thư, tác giả Tử Anh Anh. Con gái ba tướng rất mỏng, lại thêm cái tội nhát gan, vì vậy quyết định cho con gái về quê ngoại nghỉ hè để quen với nắng gió đồng nội, xem ra là chính xác nhất. Nhưng con gái cự nự, hứ, tự nhiên ba muốn biến con thành lọ lem à? Ba trừng mắt nghiêm nghị, xưa nay chỉ có lọ lem biến thành tiểu thư, chứ làm gì có chuyện ngược lại. Sau mùa hè này, con phải trưởng thành hơn, tốt hơn, khác hơn, hết cãi. Ừ thì về quê, quê ngoại có đồng rúa nặng trĩu bông như một dải lụa màu vàng mướt mắt, cỏ bay thẳng cánh, gió lượn vi vu, có sông dài và những bờ dừa thẳng tắp. Nghĩ đến đó, con gái cũng thấy niềm háo hức dâng trào. Đón ly tại bến xe khách đông nghịt người là gã trai xấu đầu đỏ ở cạnh nhà ngoại, được ba tín nhiệm làm thổ địa gửi gắm con gái. Cái gã trạc tuổi ly mà trong mặt già khằn, chân tay đen nghịt, chỉ có đôi mắt sáng và nụ cười như diễn viên quảng cáo, kem đánh răng là được nhất. Gã nhả một câu cằn nhằn thay lời chào. Trời ơi, làm ơn tháo cái khẩu trang ra đi, làm gì che kín mặt hết hơn. Tôi kiếm nãy giờ muốn hụt hơi. Ly dậm chân, ai muốn đâu, tại nắng bụi quá trời. Ly nện đôi gót nhọn xuống bờ đê, làm gã muốn ù tai. Không chịu nổi, gã gởi dép đang mang chìa ra. Mang cái này đi, bà cứ gõ giày như một hồi, chắc tôi bị điếc luôn, đúng là tiểu thư thành phố điệu quá xá. Ly vừa quê vừa giận, tháo giày kẹp nách. Tại người ta quên đem dép theo chứ bộ. Gã đi chân trần đã quen nên không nhăn nhó gì, chỉ tội cái miệng cứ cầu nhầu Ly suốt. Nè, nhắc cho nhớ nha, ở dưới đây muỗi nhiều lắm, đừng có ham diện nằm xòe nha. Nếu không có mang đồ bộ thì tối qua nhà tôi lấy đồ của nhỏ em tôi mà mặc nha. Ly đỏ mặt, đồ vô duyên. Chuyện ăn mặc của con gái mà xí vô làm chi không biết, nhiều chuyện. Biết rồi, Ly phụng phịu. Sao ông nói nhiều quá? Hèn chi sao? Hèn chi mau già, hi hi. Gã im mặt, chắc Ly chạm đúng nỗi tự ái con trai hay sao đấy. Ly cũng tự thấy mình đùa hơi quá, nhưng lỡ rồi, Ly nói mau. Thôi mà, tôi giỡn xíu thôi, đừng có giận nha, giận là già thêm sáng chịu. Mấy năm rồi Ly mới về quê ngoại, nghe cái mùi cổ trầu thơm nồng, không lẫn vào bất kỳ mùi gì khác. Ngoại lớn tuổi lắm rồi, lúc nào cũng kè kè cơ đựng trầu và cái khăn sọc rằn. Ở đây người ta gọi là khăn choàng hầu. Ngoại ưa vuốt tóc, vuốt sống lưng Ly, khen hoài. Cháu bà lớn bụng rồi, nhưng hơi ốm, phải ăn nhiều vô ngang bay. Ly cười, ngoại khỏi lo. Hè này con về đây, được mấy gì, đãi chuối chiên, bánh dừa, chè. Ngày nào qua ngày, khác, hết hè thế nào con cũng mập ú cho coi. Ừ, con muốn đi chơi, thì kêu thằng Bình dẫn đi. Chứ không thì lạc, Bình là cái tên thật của gã xéo đầu đỏ. Theo thỏa thuận, xéo đầu đỏ sẽ dẫn Ly dạo vòng vòng bằng xe đạp. Nhưng khổ nỗi, hắn có rủ thêm một đứa bạn mà theo giới thiệu là bạn Thanh Mai Trúc Mã đi theo cho vui. Vì là Thanh Mai Trúc Mã nên ngã không thể nào chở Ly được. Ly cũng không thể là kẻ thứ ba quấy rối. Nhưng Ly lại không biết chạy xe đạp. Xéo đầu đỏ trợn mắt tròn xoe kinh ngạc. Cái gì? Dân thành phố mà không biết đi xe đạp hả? Ly nhăn mặt, ủa? Cứ dân thành phố là phải biết đi xe đạp hết sao? Chứ gì nữa, cũng như tụi này là dân sông nước, 4 tuổi ai cũng phải biết bơi, biết chèo xuồng hết trơn. Ly phùng mang nói như là lệnh. Tóm lại, bây giờ tính sao? Thì Ly phải tập đi xe chứ sao? Cái gì? Đôi bạn Thanh Mai Trúc Mã rất nhiệt tình tập cho Ly chạy xe đạp. Chiến tích còn lại là 2 vết bầm nơi đầu gối và khuỷu tay Ly. Còn mình mẩy thì rêm như bị ai đánh sau cú ngã ngoạn mục như phim. Nhưng cuối cùng thì cũng chạy xe được. Bà ngoại xót cháu, gọi Bình vào mắng tơi bời hoa lá hẹ. Ly tủm tỉm cười nhìn cái mặt bí rị của hắn. Đỡ lời, tại con kêu Bình tập cho con đó ngoại. Không chỉ có chạy xe đạp, Sớ đầu đỏ còn dậy ly, thêm món chèo xuồng, đi hái mấy bùn dừa nước chắc nịch và ngọt liệm ven sông. Rồi câu cá, thả diều, săn chuột, bắt rắn mối, nướng lá chuối. Tất tần tật những thú vui dân dã, ly đều được gã chỉ dẫn nhiệt tình. Đến nỗi nàng tiểu thư có hẳn một bộ sưu tập trò chơi để về khoe với đám bạn thành phố. Sau hè, nhất định ba sẽ phải tròn mắt trước sự lột xác của con gái. Không còn là một cô tiểu thư ốm o yếu đuối, suốt ngày ngồi sau xe ba đến trường, không dám đến chỗ đông người một mình. Sau mùa hè này, Ly sẽ xin ba mua cho mình một chiếc xe đạp. Dù chưa phải tay lái cừ khôi, nhưng ít nhiều, việc nhỏ tự tập xe đạp đi học cũng đỡ một phần thời gian cho ba. Đó là niềm tự hào không chỉ riêng của con gái mà là của ba nữa. Ôi, mùa hè ơi, chậm chậm đi thôi nhé. Ông thần đèn thời hiện đại, tác giả Khuê Việt Trường. Đối với những người dân biển, mùa hè là mùa của sự sung túc. Mặt trời thường mọc lên rất sớm và lặn rất chậm chạp. Các loài cá cũng chỉ đợi đến khi mặt trời lặn mới bắt đầu lao ra những con hốc đá kín đáo của mình để kiếm ăn. Những con thuyền cũng đã chuẩn bị cơm nước và mành lưới ra khơi sớm. Bao nhiêu đời nay, gia đình bạn sống nhờ đàn cá bơi tung tăng ở giữa biển bao la. Ba nó là một ngư dân giỏi. Nói theo kiểu của người dân chài là lỗ mũi của ông có thể ngửi được mùi tanh của đàn cá đang bơi khuất ở dưới đáy biển kia. Có mẻ lưới cá vào đầy đến nỗi phải nhờ thuyền lân cận đến kéo giúp. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng có lẽ do ăn uống được, lại hít thở không khí trong lành. Bàn lớn nhanh như thổi, sắp sửa tuổi 15. Mà ai cũng nói rằng nó lớn hơn bằng một thanh niên thành phố. Những chuyến ra khơi của cha không thể thiếu sự góp sức của bàn. Câu chuyện xảy ra vào một buổi mờ sáng. Mặc dù biển êm và mặc dù ba đã đón ra được cái đàn cá đang bơi ở mặt nước dưới đáy thuyền, nhưng những mẻ lưới đều không đạt được như những ngày trước. Vừa lúc ấy, mẻ lưới cuối cùng trong ngày đang được kéo lên, lưới nặng một cách bất ngờ, như có một đàn cá đã tự động chạy vào trong lưới. Vừa kéo lưới, ba vừa cười rất tươi, một mẻ cá lớn đó con trai. Mẻ cá đúng như ba nói, cơ mang nào là cá cứ nhảy bung lên. Bàn phụ ba đổ cá xuống khoang thuyền, bỗng nhiên nó gặp một vật lạ bám đầy rêu và đen ngòm xen lẫn trong bầy cá. Ba, chắc là thứ gì trong một chiếc thuyền đắm. Bàn chỉ tay vào vật lạ nói với ba. Ba cầm vật ấy lên. Cái này lạ quá, hình như là một chiếc đèn cổ. Ba không nhớ đến chiếc đèn cổ, nhưng bàn thì không thể nào quên được. Bàn đã đem chiếc đèn cất vào trái bếp ở nhà. Thế là câu chuyện xảy ra khi cha mẹ vắng nhà, một mình bàn đã nhúm lửa nấu bếp, bỗng có tiếng rên khẽ khẽ. Chủ nhân ơi, nóng quá, không một bóng người, tiếng kêu lại vang lên. Chủ nhân ơi, nóng quá, nóng quá. Bàn toát mồ hôi hột, ma chăng? Nhưng ban ngày ban mặt, làm gì có ma với quỷ. Bàn lên tiếng, ai đó, tôi đây, tôi là thần đèn. Chủ nhân, để chiếc đèn gần lửa, nên tôi bị lửa đốt nóng quá. Hả? Xích tí nữa bàn té xỉu. Thì ra nó đang có cây đèn thần trong tay. Bàn vội vàng lấy chiếc đèn ra xa bếp. Sau đó bàn gọi, thần đèn, gọi mãi cũng không nghe thần đèn lên tiếng. Bàn chợt nhớ đến câu chuyện đèn thần của Aladdin trong truyện cổ tích. Nhưng đó là câu chuyện cổ tích từ bao nhiêu ngàn năm rồi. Không lý nào cây đèn từ xứ sở xa xôi lại lạc đến Việt Nam. Nhất là thời buổi này, ai lại đi tin những câu chuyện cổ tích? Bàn suy nghĩ mãi, nó bỗng nhớ. Muốn cho đèn thần hiện ra, thì người giữ đèn phải chà xát đèn. Chỉ nghĩ đến đó là thằng bàn sướng rung lên, nhưng nó dằn lòng lại, không để cho thần đèn hiện ra vào lúc này được, phải đợi đến trưa nữa. Buổi trưa, trời trong veo và không có một chút gió, thằng bàn lén ôm chiếc đèn, chạy băng vào rừng dương. Đúng như một câu chuyện cổ tích đã đọc, bàn lấy tay chà nhẹ vào chiếc đèn, nhưng nó không thấy khói xịt lên như trong phim hoạt họa đã chiếu trên tivi. Nó chỉ thấy nghe có tiếng nói, tôi là thần đèn, xin phục vụ chủ nhân. Hả, người ở đâu? Tôi không thể hiện hình ra được đâu. Mấy ngàn năm nay tôi không còn tóc, quần áo rách nát hết rồi. Vả lại tôi già nên dị tướng lắm. Nếu tôi hiện hình ra, người ta sẽ gọi tôi là yêu quái. À, ra thế, nhưng sao ngươi lại lạc vô lưới cá? Tôi cố tình đấy, tôi đã lăn từ biển Ấn Độ cho đến Thái Bình Dương hơn 1.000 năm mới tới. Nhưng ai vớt tôi lên rồi cũng ném tôi xuống biển trở lại. Họ cho tôi là cục sắt gỉ. À, ra thế, nhưng thần có giúp ta bay được không? Bay à, được thôi, tôi sẽ ra phòng vé máy bay, mua cho chủ nhân một vé. Nhưng chủ nhân có chứng minh nhân dân không? Chủ nhân thích bay đi đâu? Bạn há miệng ngạc nhiên. Vậy mà nó cứ tưởng thần đèn có thể hóa phép cho nó bay như chim. Nhưng những câu chuyện hóa phép của thần đèn cũng không dừng lại ở đó. Cứ mỗi trưa, nó lại chạy ra khu vực rừng dương, lấy tay chà vào thần đèn. Đến khi nghe giọng nói, tôi là thần đèn, xin đợi lệnh chủ nhân. Được, dọn cho ta một bữa ăn. Một lát sau, bữa ăn được dọn ra trên một chiếc mâm, nhìn đã thấy ngán. Nào là mấy món toàn cà ri cay, không cách gì ăn được. Bữa ăn sao lạ vậy? Bạn hỏi. Dạ, thần chỉ có thức ăn theo kiểu người Ấn Độ thôi. Bạn lắc đầu. Dẹp đi, làm sao ta ăn được mấy cái món cay này? Dạ, cho ta nước uống đi. Dạ. Trời ơi, ta kêu nước uống chứ có phải kêu rượu đâu. Ai mà uống rượu được? Thì tôi chỉ hóa phép ra rượu được thôi. Nhưng đâu phải chỉ có bao nhiêu chuyện đó. Nghe nói giờ đây tất cả học sinh đều phải học vi tính. Bạn nói, thần đèn hóa phép cho ta một chiếc vi tính đi. Im lặng một hồi, thần đèn ấm úc. Vi tính là gì thưa chủ nhân? Tôi không biết. Thôi, đem về cho ta một bộ truyện cổ tích cũng được. Nhưng bộ truyện cổ tích đúng là truyện cổ, dễ chừng nó đã được xuất bản lâu lắm rồi. Bạn mới cầm nó lên thì đã nát ra và rớt lả tả xuống đất. Bạn lại theo ba ra biển. Ba hoàn toàn không biết bí mật về cái thần đèn. Khi thuyền đã ở giữa biển khơi, bạn vung tay ném chiếc thần đèn trở lại cho biển. Dường như thần đèn cũng đang muốn nói với chủ nhân của mình điều gì. Bạn phủi phủi đôi tay, nói một mình. Nếu mình chịu khó học hành, lớn lên chăm chỉ làm ăn, thì mình còn có nhiều thứ mà thần đèn không có. Ba, nó ngạc nhiên hỏi, con nói gì vậy? Bạn buộc miệng nói với ba. Ba ơi, ngày mai con đi học lớp bổ túc ngang, học để cho thần đèn biết, con còn giỏi hơn ổng. Mẹ lưới đầy cá vì những chiếc phao đã bị nhấn chìm. Ba đang lo kéo lưới nên không kịp nghe mấy chữ sau của bạn. Riêng chú bé 15 tuổi kia vẫn đang mơ về một lớp học còn kỳ diệu hơn những trang cổ tích.
Dọn phòng, tác giả Nguyễn Khắc Cường.
Chuyện bắt đầu từ khi tôi mang về nhà một cái nón rơm sau buổi đi câu cá với mấy người bạn cũ lâu lắm mới có dịp gặp lại. Chiếc nón chẳng có gì đắt giá, chỉ có mấy cọng rơm tua rua mất trật tự, nhưng coi cũng ngộ ngộ dễ thương. Tôi thảy nó lên đầu tủ. Nhỏ Út đang quét nhà thấy vậy nhăn mặt. Anh lại tha rác về đó à? Không, nón kỷ niệm của anh mà. Kỷ niệm? Anh nhìn kỹ căn phòng của anh xem, giống viện bảo tàng, nhà kho hay là ổ chuột. Có lẽ giống mọi thứ một chút, tôi nhận ra điều đó sau khi chống nạnh đi loanh quanh quan sát căn phòng của chính mình, từ trần nhà qua kẹt tủ xuống gầm giường. Sao nó lỉnh kỉnh thế không biết. Nhìn đâu cũng thấy toàn là đồ đạc, tivi này, quần áo này, tập vở này, thùng đồ chơi này, thảo nào. Căn phòng chật chội quá. Tôi chợt hiểu vì sao lâu nay mình không viết được gì. Ý tưởng vừa bay ra khỏi đầu, tôi đã đụng ngay cái xương gỗ phủ đầy bụi, dội sang vách tường rồi rớt đột xuống đất. Phải dọn dẹp lại thôi. Út đề nghị tôi bỏ bớt những gì không dùng nữa, bán ve chai có khi cũng được nhiều tiền. Ý kiến hay, tôi hứa sẽ cho Út hết số tiền đó để đi ăn chè với bạn. Út khoái lắm. Hai đứa bắt đầu tổng vệ sinh. Tôi rinh từ trên đầu tủ xuống một cái khung nhôm đã ngả màu đen xì. Chao ôi, bụi quá. Nó nằm đó có 10 năm là ít. Mỗi lúc một lâu tôi mới nhận ra được nó là chiếc xe tập đi của tôi hồi còn bé tí. Út nói, cái này bằng nhôm, bán về chai chắc được nhiều tiền hả anh? Ừ, nhưng anh không bán đâu. Anh đâu có dùng chiếc xe này nữa. Nó cũng hư rồi mà. Út nhún vai. Cái nhún vai của trẻ con bao giờ cũng làm tôi muốn cười. Út không biết đâu, nhờ chiếc xe này mà anh biết đi đó. Nghe kể hồi nhỏ anh cứ đi lủng sủng thế này. Tôi đứng lên, giả bộ giang tay đi chập chững như một đứa con nít. Út ngoẹo đầu cười. Tôi nói tiếp, ba cứ sợ anh té nên giăng thêm một vài sợi dây vải ngang qua khung cửa nhôm. Sợi dây vẫn còn đây mà. Đúng là sợi dây vẫn còn, nhưng trông có vẻ mục lắm rồi. Không còn chắc chắn như ngày xưa, tôi lau sạch chiếc xe, xếp gọn gàng vào một góc. Ở đằng kia, trong chiếc rương gỗ, Út xóc ra một đống quần áo thời niên thiếu của tôi. Cái nào cũng chỉ dài hơn găng tay một chút. Bao giờ tôi mặc vào chắc ngộ lắm. Cái rách tay, cái đứt nút, cái thì dính mũ cây mà tôi không tài nào nhớ nổi đó là vết tích của trò chơi gì. Vào hôm nào và tôi đã bị ăn đòn hay không? Riêng cái áo vải ngắn tay màu nâu bị rách một mảng lớn sau lưng thì tôi nhớ rõ như in. Hôm ấy chơi u ở đầu hẻm, tôi vượt sang mức bên kia, sắp sửa cứu được nhỏ Na thì tụi thằng Hưng con Hạnh kéo ghì tôi lại. Nhỏ Na nhao nhao, cố chồm cánh tay ra trước. Tôi hăng sức chồm lên, rồi nghe cái rẹt sau lưng. Thằng Hưng đổ thừa con Hạnh. Con Hạnh đột nhiên khóc òa, dậm dân dậm cẳng, cãi không phải là mình. Tôi la lắm, mẹ tôi đang ngồi nhặt thóc ở trước cửa. Mẹ mà biết được là năm roi chứ chẳng chơi. Cuối cùng, nhỏ Ra nghĩ ra kế hay. Nó chỉ tôi che chỗ rách bằng cách cõng nó về nhà. Tôi phụ Út tống hết đống đồ vào một cái bao lớn. Tính mang bỏ, chợt tôi thấy cái áo len nhỏ xíu nằm trên cùng. Sao mà thương quá. Cả cái quần tay dính mực kia nữa. Cả cái áo có theo hình con chó. Con bên túi trái. Út thả phịch cái bao xuống đất, thở ra một hơi dài. Và trẻ con thở dài cũng làm tôi buồn cười. Rồi Út bỏ đi dọn dẹp thứ khác. Mặt tôi ngồi đó giữ từng cái áo một xếp lại vào chiếc rương gỗ. Hai anh em dọn dẹp đến chiều thì căn phòng vẫn y như cũ. Chẳng thể bỏ được thứ gì. Sao hôm nay thật lạ, nhìn đâu tôi cũng thấy dấu vết của những ngày tôi lớn lên. Lúc nãy Út nhặt được một cuốn tập bài làm hồi năm tôi học lớp 3. Út cười đến chảy nước mắt khi thấy trong đó tôi vẽ bức tranh em cho gà ăn buổi sáng. Đầu em to như trái bưởi, chỉ có vài sợi tóc. Em cắp rổ ra vườn cho gà ăn và tay chân chỉ ra cứng đơ, xấu không thể tả. Cô giáo cho 5 điểm là rộng rãi lắm rồi. Tôi chặt lưỡi, sao anh vẽ tệ thế không biết? Tại hồi đó bàn tay anh còn nhỏ xíu mà. Bây giờ tay tôi lớn hơn nhiều rồi, cứng cáp hơn và tôi có thể làm được nhiều thứ. Thế mà tôi vẫn không thể nào dọn được căn phòng của chính mình. Tôi đưa tay ra sau, đấm lưng thùm thụp, rồi ngã lăn xuống giường, khép mắt lại. Út khẽ khẽ mang đến cho tôi một ly nước lạnh. Út nghĩ như thế, có nghĩa là mình sắp được đọc một truyện ngắn mới. Không phải, tôi khép mắt là vì quá mệt và cũng đang ngậm xem nên cho Út bao nhiêu tiền để ăn chè với bạn. Còn truyện ngắn, hãy đợi đến tối, khi căn phòng chật chội này chỉ còn lại mình tôi và những đồ vật bình thường bỗng trở nên thân thương đến kỳ lạ.
Chuyện của Toàn, tác giả Trần Đại Nguyên.
Toàn bình thường như tất cả mọi người bình thường trên đời. Ngoại hình Toàn thì xin miễn bàn, nó đẹp trai sẵn rồi. Chỉ xin nói về cái bên trong, cái quan trọng có liên quan đến câu chuyện hôm nay. Trước hết, nó có tính xấu. Theo lời tự thú của nó là hơi hơi bê bối, hơi hơi cậu thả. Gian phòng nó ở ngủ học hành, chưa bao giờ vinh dự được nó dọn dẹp. Góc học tập của nó ngổn ngang, chồng chất những sách, bút, tập, vở, báo chí và đôi khi cả mạng nhện. Đất cát trong phòng luôn tự hào vì được Toàn trang trọng mang theo mình sau mỗi lần đá bóng về, chui toạt vào phòng nghỉ ngơi, đôi khi cả ngủ nữa, vân vân và vân vân. Còn về mặt ưu, theo nhận xét của bạn bè Toàn, thì nó rất giàu tình cảm. Nó đã từng ướt nước mắt khi nhìn cây cổ thụ trước nhà chết khô vì bọn trẻ nghịch ngợm bứt hết rễ, chạy ra cứu một con chó đi xuống giữa đường khỏi bị xe cán phải. Đó là những ưu khuyết điểm thường trực của Toàn. Gần đây, bỗng nó sinh ra vài hiện tượng mới. Nó ngại học bài, nó học ngại mang cặp. Đút túi quần cuốn vở, đút túi áo cây viết, cách ăn mặc cũng biến hóa. Áo thì đủ màu đủ kiểu, quần thì túi ngang túi dọc, túi trước túi sau. Đặc biệt là nó còn hay lén giấu những điếu thuốc lá để rồi len lén tìm chỗ hút. Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết, những hiện tượng đó là do ý muốn tập làm người lớn. Và bây giờ tôi xin bắt đầu câu chuyện, một câu chuyện có thật 150%. Chiều hôm đó, Toàn diện bộ cánh mới sắm đi nhong nhong ngoài đường. Đến một ngã tư, nó thấy một bà cụ mù lòa đang dò dẫm băng qua đường giữa cảnh xe cộ đông đúc. Được dịp phát huy lòng tốt sở trường, nó chạy ào tới nắm tay cụ và dắt bà vượt qua đường rất hiên ngang. Vừa đặt chân lên đường bên kia, chưa kịp buông tay bà cụ thì bỗng nghe tiếng đánh bùm. Nó như bị nhấc lên không trung. Trước mặt nó là nhà lớn, nhà nhỏ, xe hàng, xích lô, xe đạp, bỗng chốc tan biến, chỉ thấy lượn lờ trong đầu trước mặt, dưới chân là những đám mây trắng lơ lửng. Bà cụ biến đâu mất rồi? Đang lơ ngơ, nó bỗng nghe vang vang một giọng nói già nua. Toàn con, ta là tiên ở trên thượng giới, nghe trần gian có nhiều người con ngoan, trò giỏi, nên ta xuống xem thực hư ra sao. Bà lão mù vừa rồi chính là ta hóa phép, đáng mừng thay khi có những đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy. Tuy vậy, ta vẫn phải buồn vì con còn mang nặng một số tật xấu. Nhưng thôi, con có lòng thương người thế là tốt, đáng được phần thưởng. Đây là viên kẹo thần, hãy ngậm vào miệng. Khi đã ở trong phòng của con thì con sẽ thấy sự nhiệm màu. Bà tiên vừa dứt lời, lại một tiếng bùm, mây mù tan đi. Toàn thấy mình rơi mãi, rồi phịch một cái, ngồi bệt ngay giữa sân nhà quen thuộc với cái kẹo đầy màu sắc nằm trong tay từ bao giờ. Dòm trước, dòm sau, không thấy ai. Ba đi làm, má chắc đi chợ. Toàn chạy u vào nhà. Sau khi ngồi xuống, Toàn bỏ tỏm cục kẹo vào miệng, nhắm mắt lại, chờ điều kỳ diệu. Và điều kỳ diệu ấy đã được bắt đầu bằng một giọng nói ồ ề già cả, làm nó giật bắn suýt ngất. Hừ, cậu ta lại về, cứ lông bông suốt cả ngày, rồi lại về ngồi đó, lát nữa lại đi chơi. Đến bao giờ cậu ta mới nghĩ tới dọn dẹp căn phòng của mình đây? Cứ như cái phòng chứa rác không bằng. Một giọng khác trẻ hơn. Thôi thì bác ạ, nhà dơ phòng bẩn thì bác càng ít việc nhẹ người. Cứ như tôi phải gồng gánh bao nhiêu tập, vở, sách bút lên mình. Mỗi khi cậu Toàn cần tìm đồ vật gì thì lại đào bới hành hạ cái thân tôi. Chắc nay mai tôi bị què giò mất thôi. À, thì ra là lũ đồ vật trong phòng đang nói chuyện với nhau. Nhờ cục kẹo thần mà Toàn đã nghe cả, đang khoái chí vì sự mầu nhiệm bất ngờ. Dù có tự ái về cuộc trò chuyện bôi bác nó quá, thì Toàn lại nghe một giọng nói mệt mỏi ngay dưới chân nó. Như cháu đây mới là đau đớn, mỗi ngày phải theo anh Toàn nhong nhong khắp nơi. Nhiều hôm anh đá bóng mang luôn cháu, cứ như cháu là đôi Adidas không bằng. Đã vậy, đá bóng về anh ấy còn không chịu tắm rửa cho cháu ngay đâu. Bữa nào như vậy, cháu cứ rê mình suốt, lại còn ngứa ngáy, rộp cả người vì bụi bặm đất cát. Thì ra, cái chổi, cái bàn, đôi dép đang trao đổi. Lúc này, cái tự ái trong bụng Toàn đã bớt réo. Chúng nó đúng quá, còn tự ái gì nữa, Toàn giỏng tai lên nghe tiếp. Lần này là một giọng khàn khàn, rè đục già nua. Chúng mày thật lắm mồm, va chạm một tí cũng ca cẩm, cứ như tao đây này. Và lại giọng của cái bàn lần này dịu hơn, và chút thương xót. À, cụ Sách, vâng, tình cảm của cụ mới là bi thảm, đáng buồn mấy gấp mấy lần tụi cháu. Mang trong mình vốn kiến thức quý báu, thế mà cũng bị cậu Toàn bỏ xó, đến hôm nay còn bị ho hen vì bụi bặm và mạng nhện. Toàn cảm thấy có lỗi thật sự. Cứ mỗi lần nghe xong một câu trao đổi, nó lại thấy thêm một sự bê bối của mình. Cục kẹo của bà Tiên thật đúng là nhiệm màu. Chợt nó nghe có một tiếng khóc nức nở vang lên ngay trong mình nó. Một giọng trong trẻo của phụ nữ: hu hu, thà như thế mọi người còn đỡ hơn, thân tôi phải chịu nhục nhã thế này. Ngày nào qua ngày nấy, tôi còn phải chiếm chệ ngồi trên cây ngắm trời ngắm đất rồi. Người ta đem về chăm chút, kéo thành sợi, dệt thành mảnh vải màu sắc rực rỡ. Còn tưởng được góp phần trang điểm cho các chị, các cô. Hu hu, thế mà anh Toàn mang tôi về cắt xén, chấp phá lung tung. Để giờ, tôi trông y như một tấm giấy rách. Hu hu. Một giọng nam cọc cằn bỗng cắt lời. Lần nào cũng trên mình Toàn, những xuống thấp một tí. Thôi đi, cô thì chỉ có biết khóc. Làm như chỉ có một cô mang tai tiếng, cứ xem tôi đầy. Đường đường là lớn nam nhi, tuổi trẻ đang tràn trề sức rộng, vậy mà cậu Toàn nhà mình làm tôi bị dị tật, méo mó, mình mẫm. Người ngoài nhìn vào, họ gọi tôi là ông già kìa, lại còn bị cậu ta nhồi mấy điếu thuốc hôi rình ngắt, làm tôi cứ húng hắng ho suốt cả ngày. Đột ngột, một tiếng hét thất thanh vang lên rất khủng khiếp, cắt ngang giữa cuộc cãi vã giữa những chiếc áo mô đen và chiếc quần ông già. Giọng chiếc áo lẫy bẫy, có, chuyện gì đấy? Một giọng nói lạ vang lên, thằng bé vỡ đang đau nặng vì bị cậu chủ viết vẽ lăng nhăng và xé sách khắp mọi trang. Đó là giọng của cây bút bi mà Toàn tưởng đã tắt mực, nên đã bỏ xó mấy hôm nay. Nhưng còn trong tâm trí đâu mà Toàn lo để ý những chuyện đó. Nó đương lo cho những số phận của những quyển vở đáng thương. Tiếng mê sản của cuốn vở lại cất lên hải hùng. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Toàn nhảy dựng lên, bay tới giở chiếc gối trên giường, vội vàng lấy ra cuốn vở. Bỗng xung quanh đó im bặt. Toàn chép miệng và nhận ra cục kẹo trong miệng đã tan hết mất rồi. Trong không gian yên ắng, Toàn đưa mắt nhìn khắp không gian phòng một lần và đau xót nhận ra khung cảnh điêu tàn vì sự bừa bãi của nó. Đôi mắt nó dừng lại dưới chân bàn, nơi ấy nằm vất vưởng những mảnh vụn của cây thước kẻ. Nó khẽ cúi xuống lượm từng mảnh, ôm lấy chúng vào lòng, vật xuống giường và òa khóc.
Võ sư, tác giả Ung Ngọc Trí.
Cúng tổ chứ không phải cúng tao, cho nên tối mai tụi bay lại đây, nhớ mang ba cây nhang, một nải chuối già, mai cá trăng, làm lễ nhập môn cho tụi mày là đẹp lắm. Tụi mày ở đây là thằng Thọ, 12 tuổi, ngay lúc nào cũng khô rang, sần sùi, nên bị gọi là Thọ Cốc. Đứa thứ hai nhỉnh hơn Thọ Cốc 1 tuổi, tên Đạt, còn gọi là Đạt Súng, vì hàm trên của nó chỉ còn le ngoe vài cái răng sâu. Lần bị tụi con trâu ấp dưới phan cho một cái hèo vì tội lấy rơm đốt đuôi trâu. Lần này, nó dốc lòng kiếm thầy học võ và Thọ Cốc đã tiến cử nó với võ sư Bon. Cả ấp Miễu Ba của Cần Giờ không ai lạ gì võ sư Bon. Mùa trăng này, nó vừa tròn 16 tuổi. Cao khồng và là con một của bác Tư Cầm. Má nó bệnh quanh năm, nhà cửa ruộng vườn, nhờ vào một tay ba nó làm. Hai ông bà thương con tới mức gần như không phải làm việc gì ngoài cấp sách đến trường. Nhưng thằng Bon thuộc loại học 10, biết 1 và ngang ngược khét tiếng trong ấp. Có lẽ vì thế mà khi đăng ký học võ thuật trong mấy tháng hè này ở phòng thể dục thể thao của huyện, nó là đứa đầu tiên bị gạt tên ra khỏi danh sách. Không thèm làm trò, làm thầy sướng hơn, thằng Bon nghĩ thế và âm thầm học lén vài động tác của lớp võ thuật, cộng với các đường quyền mà tối nào ba nó cũng đi ngoài sân để thư giãn gân cốt. Nó tự tập và nghiền ngẫm thực sự để làm sao phối hợp giữa hai loại võ ấy thành của riêng nó. Kinh nghiệm xung trận với lũ trẻ trong ấp thì nó có thừa, nhưng đó là lối đánh trừng, không bài bản. Nó quyết định mở võ đường ngay trong tháng hè thứ hai, để sao cho vào năm học mới phải có đứa kêu nó bằng thầy. Không có cách lấy le nào mà ngon hơn thế, thằng Bon khẳng định. Đang lay hoay đi tìm võ sư thì Thỏ Cốc dắt đạt súng tới xin nhập môn. Bụng vui như mở cờ, nhưng thằng Bon cũng giữ nét mặt quan trọng, cần như ba nó thường ngày mỗi khi bàn về các môn phái với ông bạn già bên bàn rượu. Đêm sau y hẹn, Thỏ Cốc và Đạt Súng lễ mễ bưng lại đại chuối già với nguyên phong nhang và cả chục mảng cầu đầu mùa. Lễ đường là khoảng đất trống mới làm cỏ, được bọc bởi vườn mảng cầu kính lá. Thằng Bon bắt mỗi đứa phải xá ba xá cái tượng ông địa bằng nắm tay được nó mang trong nhà ra, đặt trang trọng trên ghế đẩu. Chuối với mảng cầu được bày dưới chân ghế, thêm cả xì rượu thuốc, thằng Bon chiết trộm trong hũ sành của ba nó. Đợi hai đứa cúng tổ xong, thằng Bon mới bước ra giữa khoảnh đất rộng giảng đạo. Môn phái mà tụi bay sắp được học đây là thuộc loại võ Vô Vi Nam cổ truyền. Nó mạnh hơn Taekwondo ở thế tấn công vũ bảo, hiểm hơn Thiếu Lâm ở những cú đánh móc kín và đỡ mất sức hơn Judo ở các thế thủ. Cứ thế, thằng Bon nói cả tràng, nói xong là làm. Nó tung người đá song phi mấy bận, nghe vù vù xé gió. Chưa biết thế nào là Vô Vi Nam cổ truyền hay Judo Thiếu Lâm, nhưng dòm nó bỏ bộ gọn gân, đi quyền như hát bội, hai đệ tử phục lăng. Thằng Bom dừng lại thở nói tiếp: mỗi tháng mỗi đứa cúng một con gà, học 3 tháng thì tụi bay sẽ thuần tứ chi, 6 tháng đánh được, 1 năm thì thành tài, còn giờ thì phải học bái tổ và trung bình tấn. Suốt tuần đầu nhập môn, đêm nào Thỏ Cấp với Đạt Súng cũng phải khuỳnh chân xuống tấn đến vã mồ hôi, hoa đom đóm mắt. Sau tháng đầu tiên, cả hai đứa đã có thể vung đá chân như ngựa, tung hót, phan chỏ vào đối thủ tưởng tượng ao ao. Thằng Bon tiếp tục nghĩ ra các thế võ mới để bổ sung cho cái vốn chấp vá nghèo nàn của nó, mà hai đệ tử chính là bao cát để nó tập. Đau lắm, nhưng không đứa nào dám kêu vì sợ thầy chê là nhát đòn. Cái gì đến cũng phải đến. Sau cặp gà thứ hai mà Thỏ Cốc và Đạt Súng ăn cắp của nhà để cúng tổ, thì tai họa ập đến với ba thầy trò. Chiều hôm ấy, Thỏ Cốc chạy sọc vô nhà thằng Bon với một bên mắt bầm tím. Giọng nó lạc đi: thằng Kha ấp dưới đánh thằng Đạt Súng loại tay rồi thầy ơi, sao mày không vô tiếp nó? Bon trợn mắt hỏi: dạ có, nhưng đòn thằng coi trâu đánh hiểm quá. Thỏ Cốc giấu biệt chuyện, nó theo thằng Đạt Súng đi phục hận mấy cái răng cửa bị gãy. Và khi thằng Đạt Súng mới nhào vô đánh Vi thì thằng coi trâu ở ấp dưới đã né được. Lỡ đà Đạt Súng té nguyên con đến trật cả khớp tay, Thỏ Cốc nhào vô bằng tiếng sư tử vờn đầu, nhưng cái vờn chưa kịp đánh thì nó đã lãnh trọn cú đấm vụng về nhưng chắc nịch của cậu bé coi trâu ở ngay mặt đến xịt máu mũi. Không đôi hầu, nó quay mình phóng về gọi thầy. Khi thằng Bon theo Thỏ Cốc chạy đến bãi sau khu nghĩa trang lịch sử thì đã thấy lũ khoai trâu đang đứng xúm quanh thằng Kha và hò reo khen nó. Cách đấy không xa lắm, Đạt Súng đang ngồi trên gò đất nhăn nhó bóp bóp cánh tay dính đầy đất. Thằng nào là thằng Kha? Bon trừng mắt nhìn tụi trẻ gằn giọng. Tao, một đứa cao ngạo từ từ bước ra, nước da nó đen cháy. Tao không gây sự trước, khỏi dài dòng. Mày làm nhục môn phái của tao thì mày phải chịu đủ. đỡ đòn nè. Sau tiếng nè như nghiến của thằng Bon lấy đà lao vào thằng Kha bằng cú đá tạt kèm kêu hít trỏ mà nó thường thấy ba nó luyện. Đà của nó may sao kìm được, nhưng đã đánh vào khoảng không. Chưa kịp xoay người lại thì vang tiếng bóp khô khốc. Cú đấm theo của cậu bé chăn trâu trúng ngay óc nó. May mà đà tay cũng vừa hết. Bon gầm lên, lao vào đối thủ. Lần nữa theo thế, kim kê độc lập. Hai ngón của bàn tay nó khum lại. Đồng thời tay trái của nó chặt ngang vào bụng dưới của thằng Kha. Đòn chưa kịp tới đích thì mắt nó đã nhảy đom đóm sau tiếng chát vì cái tát thẳng thắn của địch thủ. À, mày dám chưởng tao hả? Đỡ nè, Bon nghiến răng. Lần này, thằng Bon xông vô không, theo thế võ nào. Phản xạ tự nhiên của đứa bị đánh đau và chưa hề thuần thục các động tác võ thuật căn bản để khiến nó đánh rừng. Nghĩa là cứ nhào vô địch thủ mà đấm, mà đá cho hả giận. Hóa ra, cậu bé chăn trâu có khuôn mặt hiền lành ấy tỉnh hơn nó. Bon vừa lao vô, cái tay đấm giang thẳng, chân lên gối, thì thằng Kha đã nhảy lùi và bất thần lao chết vào nó bằng cú ngoại thường của chú bé chăn trâu khi muốn cảnh báo những chú trâu tơ bướng bỉnh. Cú quại dính ngay giữa bụng võ sư Bon, nghe đến hự. Võ sư bỗng đứng như trời trồng, mắt trợn ngược, miệng hả ra, ngáp ngáp như cá mắc cạn. Thằng Bon tỉnh dậy thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc đăm chiêu của ba nó. Bộ ngựa gian giữa nhà, chiều nay ngoài ba nó còn có cả thọ sóc, đạt súng và cái thằng đã giọng nó đến chết ngất kia, thằng Kha, bàn tay khô ráp của bác Tư. Cầm xoa nhẹ trên trán nó, giọng ông trầm hơn, buồn buồn. Ai xui con học võ vậy Bon? Cả đời ba tập có vài miếng cũng chỉ để hộ thân mà chưa một lần đánh ai. Tụi bay bày đặt chi thứ này, không có lòng thương người thì làm sao học võ được hả con? Ông thở dài đứng dậy, đi vào gian trong, pha nước chanh cho nó mà lòng nặng trĩu. Ông biết mình có phần lỗi trong đó. Lẽ ra không nên cao hứng sâu vào chung rượu mà bàn luận chuyện võ nghệ trước mặt con cái, nhất là trước những đứa trẻ có dấu hiệu hung hăng. Ra ngoài, thằng Kha ngập ngừng đến nắm tay Bon. Tao xin lỗi mày, tao cũng không dè lại vậy. Thằng Bon thở dài nhắm mắt lại, nó hoàn toàn không giận gì thằng coi trâu bằng tuổi nó nữa. Cảm giác xấu hổ lẫn hối hận khiến nó nghẹt thở. Thế đấy, muốn thành võ sư thì người ta phải được học bài bản, phải luyện tập cả đời, và điều quan trọng là để phòng thân chứ không phải danh hiệu, càng không để vì trấn áp người khác. Điều ấy đơn giản biết bao, vậy mà chiều nay nó mới hiểu.